Good morning các bạn anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Thầy xin kể các bạn nghe một câu chuyện rất là vui. Đó là ông Clarence Purvis, ông này đã sống ở bên Glenville, Georgia. Năm nay ông 93 tuổi rồi, nhưng mà năm 1948 đó, thì ông gặp cái cô Carolyn Todd, thì ông thương cô ta. Thì năm sau thì ông lấy cô này. Hai người sống với nhau 63 năm các bạn. Cho tới năm 2013 đó thì cô Carolyn này qua đời. Nhưng mà khi qua đời rồi, cái thái độ của ông này rất là hay. Ông, cái nhìn của ông đó, ông không đau buồn đau khổ là bởi vì mất ba, mà ông là có một cái thái độ rất là đặc biệt. Các bà biết sao không bà? Sau khi mà chôn ba này rồi đó, thì hàng ngày ông tới ông thăm cái mộ của bà. Thì trong cái tài liệu đó, người ta cho thấy là ông còn tới ông hôn hình của bà trên mộ nữa. Rồi mỗi lần ông ăn uống đó, trong cái tiệm ăn mà ông ăn thường xuyên hàng ngày đó, ông đem cái hình của bà nữa. Ở nhà đó, ông thắp đèn lên, thắp nến lên mà để cái hình của bà, cái cạnh giường của mình nữa. Người ta hỏi như vậy có phải là một sự đau khổ không, hay là ông đã chấp trước quá? Nhưng mà ông rất là vui vẻ, ông chia sẻ cái chuyện của vợ ông và tất cả mọi người. Thì người ta hỏi tại sao mà ông có buồn hay vui như thế nào, thì ông nói như thế này nè: những cái điều gì tôi muốn cho bà thì bà cũng muốn cho tôi, những cái điều gì mà tôi thích thì bà cũng thích nữa. Tôi ba là một không phải là hai. Mà cái quan trọng nhất là bảo với ông đổi cái nhìn. Cái nhìn là thay đổi, làm cho ông rất là healthy, ông rất là khỏe mạnh. Bà vợ ông chết năm 2013, bây giờ là 2018 rồi bạc, 5 năm rồi. Nhưng mà ông vẫn khỏe, ông vẫn đi hàng ngày tới ăn và chia sẻ câu chuyện của ông cho tất cả mọi người. Ông nói mỗi tháng nhiều khi tôi đi tới cái thăm mộ tới 125 lần. Là bởi vì sáng đi, rồi trưa đi, rồi chiều đi, đi lên đi xuống ngày 3 lần như vậy. Các bác có khi 4 lần, có khi 5 lần. Nhưng mà cái chuyện rất là healthy là sao? Ông không buồn, ông chia sẻ và ông thấy vợ ông với ông là một, chứ không phải là khác. Mà cái sự thay đổi cái nhìn đó rất là quan trọng, nó làm cho mình không còn đi vô trong cái chỗ là mình bị ai biệt ly khổ nữa. Ông thấy ba đi, ông rất là vui. Nhưng mà tại vì ông chỉ mới 3 tuổi rồi bạn, ông không thể làm cái gì hơn. Ông không thể lấy vợ khác, ông không thể tự sát ông nữa, không. Ông làm những rất tích cực, ông chia sẻ cái chuyện đẹp của bà này với tất cả người khác và viếng thăm bà này hàng ngày. Bây giờ thầy mới kể các bạn nghe một cái chuyện khác, nó làm cho thầy suy nghĩ cái chuyện này, nó làm cho thầy rất là suy nghĩ rất nhiều. Là khi mà thầy ở bên Hawaii ấy, thì thầy có quen một cái ông Peter và bà vợ, bà tên Wendy. Hai người có một con chó, ở con chó đấy không biết bao nhiêu năm nữa, thì là bữa đó con chó nó chết, thì là bà Wendy này bà buồn, bà ngồi và nói chuyện với con chó này giống như thử là mẹ nói chuyện với con vậy đó. Sau khi mà đi chôn rồi đó, họ chôn sau vườn đó, thì là hàng ngày là bà cứ ra ngồi bà nói chuyện với nó đó bà vô. Thì ông Peter ông rất là sợ là bà này bị điên. Nhưng mà không, ông thấy bà này bà nói chuyện với bà giống như là bà vỗ về, bà nói đủ thứ cả. Thì trải qua cũng 2-3 tháng gì đó, ông biết thì đột nhiên có một ngày ông cũng thấy bà ra nữa, ngày sau cũng thấy nữa. Thì ông mới ngạc nhiên ngoài chứ em có cái vấn đề gì không, tại vì anh không thấy em ra nói chuyện về con chó nữa. Bà nói rất hay, bà nói này: cách đây mấy ngày em ra em ngồi nói chuyện với nó, đột nhiên đấy em thấy em trở thành con chó. Em đến ủa, em đâu có đau khổ gì đâu, mình làm sống mình tốt mà, thì mình đi gặp Chúa như vậy là vui mừng, cho có gì mà phải đau khổ. Em nói giống như em nói từ nơi cái cương vị con chó mà ra. Cho nên em nghĩ rằng là nhiều khi đó em đau, em buồn, em khổ là em, chứ còn con chó đó là nó đã thoát rồi. Ông Peter ông nói với thầy đó, nói tôi nghe tôi giật mình là bởi vì tôi khám phá rõ ràng đó là bà, cái mặt bà nó sáng hơn, bà khỏe, bà nhẹ nhàng hơn. Và cái quan hệ của bà đó với con chó cũng như với những cái chuyện bà làm đó, nó không những là bình thường lại mà nó đầy cái sự vui vẻ. Cái đó là cách đó mà rất đặc biệt để mình đối diện với cái biệt ly đó thưa bạn. Mình trở thành cái đối tượng biệt ly đó. Và cái sự thay đổi cái nhìn trong cái câu chuyện của cái ông Clarence và câu chuyện của bà Wendy đó, là hai cái nó làm thầy rất là suy nghĩ rất nhiều. Nhưng mà đến phiên thầy thì thầy bắt đầu có một cái cảm nhận cũng đặc biệt lắm. Sau lần năm ngoái đó, khi mà chị Ngọc Anh, một người đệ tử đó mà ra đi, thì thầy có cơ hội trước đó thầy gặp 1, 2, 3, 4 lần. Rồi xong khi mà ngày ra đi thì thầy lại ở bên chị Thì khi mà tới bên chị rồi thì là chị đã mê man rồi, nhưng mà mấy ngày trước thầy có tới nói chuyện đó. Thì khi nói chuyện thầy cảm nhận được là cái lòng của chị đó mấy tháng trước và cái lúc mà sắp ra đi là khác nhau lắm. Là bởi vì khi ra đi giống như thế là bao nhiêu cái cảm xúc, cảm tình chị chia sẻ, và rõ ràng là chị buồn, không còn vướng nữa, buồn hết. Thì khi mà cái ông mà rút ra rồi, cái hơi thở, cái ông thở nó rút ra rồi đấy, thì trong một thời gian rất là ngắn chị ra đi. Thì trong một thời gian đó đó, thầy vì ngồi nhìn chị cho nên không có cái chuyện gì khác hơn cả. Thầy tụng chú, thầy niệm niệm chú. Đột nhiên thầy mới khám phá ra một điều là thầy giống như là đứng từ cương vị của chị ảnh đó mà nhìn mà cầu được Quan Âm Bồ Tát vậy. Thầy cảm thấy đó có một sự nhẹ nhàng trong con người, và rõ ràng đó, là không phải là cái nặng nề, cái đau khổ, mà giống như một con người bây giờ đã buông ra, đã rạn nở rồi, bây giờ đi thôi. Điều đó làm cho thầy rất là ngạc nhiên, nhưng mà thầy cảm thấy rất là nhẹ nhàng khi mà chị ra đi. Thì cái giây phút mà chị trút ra thở ra đi ấy, thầy cảm thấy rất là nhẹ nhàng các bạn. Một cái chuyện rất là đặc biệt. Thì nếu mà thầy rewind lại trong vài ba tháng trước, vài ba tuần trước đó, thì thầy cảm thấy là từ cái chị sự lo âu của chị tới cái sự sợ rồi từ từ chấp nhận rồi rồi chị muốn đi thôi, tại chị nói chị đau quá đau quá, nhưng mà thầy không cảm nhận được cái đau đó. Thầy giờ thầy chị là chị muốn đi thôi, nhưng mà định kinh thì giờ phút cuối cùng đó cái đau đó nó không hiện ra nữa, mà chỉ là cái tâm thức đó mà mình gọi là buông bỏ. Nhưng mà cái sự suy nghĩ của thầy đó nó bị lấn át bởi cái cảm xúc rất rõ ràng đó, là cái cảm xúc của một con người đó mà đang nằm đó và sẵn sàng để ra đi. Cho nên thầy suy nghĩ rất nhiều đó, thưa các bạn, đó là nếu mình trở thành cái đối tượng mà thương yêu của mình trở thành cái đối tượng mà mình biết là phải biệt ly đó, thì mình đứng từ cái chỗ đó mình nhìn á, thì các bạn nói thưa thầy, nếu mà con đứng con nhìn bên đó thì nhiều khi con buồn, con tức, con sợ, con lo, chưa chắc đó các bạn, chưa chắc đâu. Tại vì khi mình trở thành cái đối tượng đó, cái chuyện quan trọng không phải là người ta nghĩ cái gì, phiêu gì, mà mình trở thành cái feeling đó luôn. Nếu mà người đó là khổ, mình cảm nhận được cái khổ đó, mình trở thành cái khổ đó. Nếu người đó đang vui, đang buông bỏ, mình trở thành cái vui, cái buông bỏ đó. Tức là cái ánh sáng và cái bóng tối nó là một. Mình không còn phân chia mình và người nữa đó, thì tự nhiên đó, mình cũng làm cho người đó cũng cảm nhận được cái bonding mình nó trở thành là bất nhị. Cái chuyện mà cảm xúc của mình mà trở thành cái người đó, nhiều khi một cái người mà chửi bới mình đó, nhiều khi đó mình trở thành cái người đó, mà từ cái người đó mà nhìn ra đó, thì bạn sẽ thấy cái quan điểm của mình về người đó nó khác đi. Cho nên cái cuộc sống của mình nhiều khi là mình không trở thành được cái người mình ghét. Nhưng mà nếu mình nhìn được cái quan điểm từ người mình ghét đó, thì nhiều khi mình đã thay đổi hết tất cả, vì mình sẽ trở thành một con người mới. Thì thưa các bạn, cái bài này hơi dài chút xíu rồi, thầy nói chừng đó rồi đấy. Nhưng mà muốn mà giải thoát thì chắc chắn 100% là mình phải thay đổi cái nhìn của mình. Và với những cái người đó, như trường hợp đầu tiên ông Clarence đó, là ông đã làm cho một cái thái độ sống, cái nhìn đó nó rất là đầy cái sự mà tình thương chan hòa. Với cái bà Wendy đó là cái nhìn của bà cũng thay đổi, bà trở thành cái đối tượng mà bà thương. Với thầy đó thì là thầy trở thành cái chị ảnh lúc cái giây phút cuối cùng đó, thầy thầy switch để mà thầy nhìn từ quan điểm của chị, để mà thầy thấy mình buông ra, tại vì tất cả mọi chuyện đó là chỉ là cái bên lề thôi, chứ cái chuyện chính là giây phút này ta đi. Nói một cách khác đó, khi các bạn từ từ mà cảm thông được rằng đó, nhiều khi cái ai biệt ly đó, cái biệt ly của mình đó, bởi vì mình đứng ngoài mình nhìn và mình sợ mất, mình sợ đau khổ, mình thấy tội bên này, mình thấy tội bên kia, thấy đủ thứ cả. Nhưng mà khi mình trở thành cái cảm xúc đó, mình trở thành cái cảm xúc của người đối diện, mình trở thành cái người đối diện, cái cảm xúc của mình về cái sự sợ hãi, mình sợ hãi của mình sẽ biến mất đi, vì mình đã trở thành cái sự sợ hãi đó rồi. Mình embrace được, mình trở thành cái sự sợ hãi đó, mình trở thành cái đối tượng đó. Thầy nói về thì không biết bà có nắm được cái tinh thần đó không, nhưng mà cái đó là cái thầy cảm thấy rằng cái cuộc sống của mình tại sao mà Kinh Hoa Nghiêm cứ nói tới bất nhị hoa vậy, là bởi vì mình quá nhị nguyên, lúc nào cũng thấy là mình bên này, người bên kia. Và lúc này mình cũng đầy những sợ hãi, mình đầy những cái khổ khổ của mình, và mình sợ không đối diện, không trở thành được cái người mà mình gọi là mình có cái ý nghĩa, niềm nhị nguyện đó. Bây giờ đã hơi dài rồi, 10 phút rồi. Thôi chúc các bác một ngày yên đẹp, vui vẻ, và lúc nào thầy mong rằng là các bác sẽ nhìn mọi sự thay đổi quan niệm của mình để mình ra khỏi cái nhị nguyện lúc nào cũng đúng bởi sai, lúc nào cũng tìm cách chứng minh mình như thế này thế nọ. Tại sao mình không trở thành cái đối tượng và mình hãy trở thành cái đau khổ đi? Vì khi mình trở thành cái đau khổ thì đau khổ nó chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn một ngày vui đẹp và tỉnh.